nhẫn nhục ba. Lần trước mình xong phần nhẫn nhục ba la mật, hôm nay con qua phần phần tinh tấn. Phần phần tinh tấn, trong phần tinh tấn ba la mật ở trang số 200 hai trang 255 của quyển sách tạ, của quyển sách số 2. Để con chia sẻ lại cái màn hình hơi rối mình con. Yes, mình xong phần 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 nhẫn nhục rồi, bây giờ mình sang phần tinh tấn. Thì trong phần tinh tấn này có tổng cộng là 6 phần. Lam Rim định khi nói về tinh tấn ba la mật á, Lam Rim có đề cập đến vừa ba loại lười biếng, và đối trị với ba loại lười biếng đó là ba loại tinh tấn. Thì không biết đạo tràng mình có nhớ hay không, thì trong trong suốt khóa học của mình thì thầy đã khoảng 2 đến 3 lần đề cập đến ba chướng ngại trên trên đường tu của mình. Ba chướng ngại đó là chướng ngại bên ngoài, ngoại chướng, chướng ngại bên trong, nội chướng và chướng ngại bí mật chướng. Thì mình không biết mình có nhớ không, có anh chị nào trong trong đạo tràng mình nhớ bây giờ, nếu hỏi mình ba loại chướng ngại đó là gì á, thì mình có nhớ hay là không? Ngoại chướng là gì, nội chướng là gì, rồi chướng ngại bí mật là gì? Nếu có ai nhớ mình thử ghi vào ô chat. Anh chị có nhớ không ạ? Ba loại chướng ngại trên đường tu của mình. Dạ, có anh chị nào nói ngoại chướng là chướng ngại bên ngoài, ví dụ như mình muốn tu hành mà bị người khác cản trở, thì đó là đại chướng, đúng ạ. Rồi cái hoàn cảnh bên ngoài, tất cả những cái hoàn cảnh liên quan đến cái ngoại cảnh mà ngăn làm khiến cho mình không thể nào tu tập được, thì đó là ngoại chướng. Còn nội chướng tính chính là cái bệnh bệnh tật bên trong của mình, cái thân thể của mình nó không khỏe, cái tinh thần của mình nó không có dễ chịu để mình tu tập, đó chính là nội chướng. Còn chướng ngại bí mật cũng chính là chướng ngại mà thầy luôn nhắc rằng tệ hại nhất trong tất cả các chướng ngại trên đường tu, đó là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bí mật không có gì khác ngoài là lười biếng, không muốn thực hành, lười biếng không muốn thực hành. Và lười biếng khi mình học tới tinh tấn ba la mật á, thì lười lười biếng mang cái nghĩa rộng hơn bình thường, mang cái nghĩa rộng hơn bình thường là ví dụ như mình cái đối với chuyện cuộc sống hàng ngày của mình nói là lười biếng, tức là không chịu làm việc. Khi tới giờ làm việc mà không chịu làm việc thì bình thường mình nói đó là lười biếng theo nghĩa thông thường của mình. Còn khi đối đến với tinh tấn ba la mật thì Lam Rim định nghĩa ba kiểu lười biếng gây gây trở ngại cho quá trình, cho sự tinh tấn tu tập. Thứ nhất đó chính là thiếu hăng hái. Thiếu hăng hái tức là mình tu hành mà mình không có thực sự cảm thấy có cái năng lượng dồi dào trong trong cái thời khóa tu tập của mình. Tức là mình kiểu như là mình không đến nỗi lười biếng, không 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 chịu thực hành, nhưng mà mình thực hành kiểu kiểu cho có đó. Mình thực hành kiểu cho có, đua tới đúng giờ rồi thực hành cho có cho qua, để mình không cảm thấy có lỗi với bản thân, mà không, hoàn toàn không có sự hăng hái trong đó. Thì đó là một kiểu lười biếng thứ nhất. Kiểu lười biếng thứ hai á, Người đời mình nói đến lười biếng là không chịu làm việc thôi. Còn đối với tu tập pháp á, lười biếng thứ hai là mình dùng cái thời gian của mình để hướng đến những cái tìm cầu, những cái mục tiêu không có lợi cho cái mục tiêu của sự tu tập. Thí dụ như tùy theo cái tâm mong cầu của mình là thuộc phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình hay là phạm vi lớn, thì mình có ba mục tiêu khác nhau. Đó là đạt được tâm tâm xả ly, đạt được tức là tâm buông bỏ đời này, hoặc là đạt được giải thoát khỏi sáu cõi luân hồi, hoặc là đạt được muốn đạt được quả Phật để làm bề đạt chúng sinh. Thì nếu như mình dùng cái thời gian của mình để hoặc là dùng cái năng lượng của mình để hướng đến những mục tiêu, nó không có giúp gì đến ba mục tiêu tu tập của mình, thì Lam Rim cũng định nghĩa đó là một kiểu lười biếng. Cho nên mở rộng Lam Rim mở rộng khái niệm lười biếng so với khái niệm thế tục của mình. Và cái loại lười biếng thứ ba là cái lười biếng vì chủ bại, tức là chưa làm mà mình nghĩ mình không làm được, là mình không có sự tự tin vô vô cái khả năng đạt đến cái mục tiêu tu tập của chính bản thân mình, thì đó cũng là một loại lười biếng mà Lam Rim đề cập đến. Thì con sẽ mở cuốn sách, mình đi sơ qua ba loại lười biếng này để xem trong sách có một số điểm quan trọng mình cần nói thêm hay không. Cuốn sách số 2 mình hai trang 256 rồi. Thì sách ở đây trang 256 có ba loại lười biếng. Thứ nhất là lười biếng do thiếu hăng hái. Thiếu ở đây nói rằng vì sao cái lười biếng này nó tai hại. Nếu như mình lười biếng do thiếu hăng hái á, thì mình mất cơ hội hành thiện. Vì mình mất cơ hội hành thiện. Bởi vì cái loại lười biếng này nếu nó đến á, thì ở đây nói rằng vì luôn luôn lần nữa, nó hơi tối nghĩa, cái câu trong này trong sách hơi tối nghĩa, nhưng mà theo cái hiểu của con á, là lười biếng do thiếu hăng hái này nó đã xuất hiện một lần trong tâm rồi thì nó sẽ đến lại. Bạn liên tục hẹn rày hẹn mai vì không nhiệt tâm trong công việc. Cái lười biếng thiếu hăng hái này lúc nào nó cũng biểu hiện lên bằng cái việc là sự trì hoãn. Mình nghĩ rằng mình sẽ có ngày mai để không hôm nay không tu thì còn có ngày mai để tu. Và trên lớp thầy gần đây thầy nhắc rất là nhiều lần là cái ngày mai mà mình có thể tu tập á, nó không bao giờ đến hết. Và cách đối trị cần thiết là phải quán chết và vô thường, hoặc quán thân người khó được. Và ở đây Lam Rim dạy mình đối trị lại cái lười biếng mà sự trì hoãn á, là phải quán chết và quán vô thường. Quán chết và quán vô thường. Không biết đạo tràng mình có còn nhớ khi khi mình nói mình thực hành thiền quán về vô thường á, thì mình phải làm cái gì trong trong thời thiền không ạ? Mình phải suy nghĩ cái gì trong tâm mình ở trong thời thiền không ạ? Khi giả sử mình nói thiền quán về vô thường, thì những đề mục nào mình phải tái hiện lại trong tâm của mình trong thời thiền, nếu như mình thiền về vô thường trong Lam Rim. Mình nhớ không ạ? Nếu con cứ nhớ không lầm không sai thì đây đã từng là một câu hỏi trong bài thi, bài kiểm tra kiến thức của phạm vi nhỏ. Quán vô thường, khi nói đến thiền quán về vô thường thì mình ngồi xuống mình quán vô thường, thì những cái đề mục nào phải diễn ra trong tâm của mình? Dạ, sinh lão bệnh tử, niệm về cái chết ta rất là gần rồi. Thì trong Lam Rim khi nói đến thiền quán về vô thường thì có ba điểm mình cần phải tái hiện lại trong tâm. Thứ nhất là cái chết là không thể nào tránh được. Thứ hai là thời điểm chết là bất định. Và thứ ba là tại thời điểm chết chỉ có pháp có thể giúp mình được thôi. không có cái gì khác giúp mình được. Thì khi mình nói đến thiền quán về chết và vô thường, thì mình không chỉ không thể nào cứ nghĩ mình cuộc đời này vô thường, cuộc đời này vô thường, như đó, như thế không phải là thiền quán về vô thường theo Lam Rim. Thiền quán về vô thường theo Lam Rim mình cần phải tái hiện lại đủ ba mục. Thứ nhất là mình chắc chắn sẽ phải chết. Thứ hai, thời điểm chết thì không không biết trước được, không có ai biết trước được thời điểm mình chết. Và thứ ba, khi mình chết á, chỉ có Phật pháp mới giúp mình được thôi. Cho nên đạo tràng mình cố nhớ ba điểm này để mình thực hành. Cho nên ở đây để đối trị lại lười biếng thứ nhất cho thiếu hăng hái thì phải thiền quán về chết và vô thường, hoặc quán thân người khó được. Quán thân người khó được, trong Lâm Rim nếu quán thân người khó được thì mình đọc Lâm Rim mình thấy mình có đầy đủ hết tất cả thuận duyên của một đời người. Thân người khó được tức là ai cũng có thân người, nhưng mà có phải ai cũng có được cái thân người quý báu khó được hay là không? Câu trả lời là không. Ai cũng có thân người, nhưng mà nếu mình sinh ra ở một nơi mà mình hoàn toàn không nghe đến nửa chữ của Đức Phật, nửa nửa chữ của giáo pháp của Đức Phật, hoàn toàn không được gặp đạo sư, không được tu hành theo giáo giáo lý có thể đưa mình giải thoát khỏi đau khổ, thì đó không phải là thân người quý báu. Cho nên mình đọc lại Lam Rim, mình xem định nghĩa của thân người quý báu nó khác với thân người bình thường như thế nào. Rồi thân người quý báu đó nó có những cái phẩm tính nào. Thứ nhất là đạt được tất cả những thuận duyên, và thứ hai là thoát khỏi tất cả những chướng ngại. Đối với việc tu tập giáo pháp thì mình xem mình nghĩ xem mình có khả năng kiếm lại được một kiếp người khác, mình chắc chắn được bao nhiêu phần trăm mình sẽ kiếm lại được một kiếp người như thế nữa vào đời sau, vân vân. Thì mình sẽ thấy rằng nếu bây giờ mình trì hoãn quá trình tu tập thì thật sự mà nói không biết cái ngày mà mình có thể thu xếp để mình tu tập trong tương lai nó có đến được hay không. Thì đó là cách mình đối trị lại lười biếng và thiếu hăng hái. Cái loại lười biếng thứ hai là do khao khát những tầm cầu xấu xa, mà mình nói một cách đơn giản nhất là mình dùng cái thời gian vốn có của mình để hướng vào những cái hoạt động mà nó không có giúp gì nên đối với cái kết quả, nó không có đóng góp gì cho cái kết quả tu tập của mình đề ra ban đầu. Đây là sự tầm cầu thuộc thế tục lan xả vào chúng và những ác hành mà bạn chưa biết chán. Điển hình của các ác hành này là ham được cung kính, ham được tụ hội, ham nói chuyện phù phiếm, ham canh tác, buôn bán, mai dệt, vân vân. Thì ở đây đề cập hết tất cả những cái hoạt động thế tục. Xin lưu ý là những hoạt động thế tục này chưa hẳn là nó tạo ác nghiệp đâu ạ. Có những hoạt động mình thấy nó không có tạo ác nghiệp, nó không có vi phạm vào 10 bất thiện nghiệp mình đã học. Tuy nhiên nó lại không, nếu như mình bỏ nhiều thời gian vào những hoạt động đó thì cái kết quả ngay lập tức mình thu nhận được là gì? Khi mình bỏ nhiều thời gian vào những hoạt động này thì mình sẽ biết trước luôn ngay lập tức là mình không còn thời gian để tu tập thiền định, để đưa mình gần hơn đến đến cái quả vị tu tập mà mình đã đề ra. Cho nên khi mình lăn xả vào chúng, ở đây Lâm Rim nói rằng nhấn mạnh lăn xả vào chúng, tức là mình chạy theo những cái mục tiêu, những mục tiêu thế tục này, và bỏ hết thời gian công sức gọi là năng lượng của mình để đi vào những cái mục tiêu thế tục này, thì không hẳn mục tiêu nào cũng xấu xa, không hẳn mục tiêu nào cũng phạm vào 10 bất thiện nghiệp. Nhưng mà nếu như mình không chú tâm thì những cái mục tiêu thế tục này sẽ lấy hết thời gian thực hành giáo pháp của mình. Những việc ấy không được gọi là tinh tấn mà được gọi là chấp thủ, gọi là chấp thủ bởi vì mình bám chấp vào những cái này, mình không thấy nó là nhân của khổ. Cho nên ở trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh có một cái câu kệ, có một bài kệ là nhân của hạnh phúc là diệu pháp. Bạn lăn xả vào những nhân khổ và từ bỏ hạnh phúc tối thượng. Tại sao vui trong sự tàn mạn? Ở đây mình thấy bốn câu kệ được không ạ? Nhân của hạnh phúc là diệu pháp. À, thì đó là trước hết bài kệ khẳng định nhân của hạnh phúc là diệu pháp, nhưng mô tả lại thực tế của mình là bạn lăn xả vào những nhân khổ. À, ở đây khi ở đây nói rằng mình khi mình lao vào những cái mục tiêu thế tục á, chính là những nhân khổ, chính là những nhân khổ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái người thực hành pháp như mình có thấy được đó là nhân khổ hay là không. À, thế thì nếu như mình không thấy được cái nhân khổ, hoặc là mình thắc mắc tại sao bài kệ này nói những cho rằng những mục tiêu thế tục này là nhân của khổ á, thì mình phải xem lại, mình hiểu được ba loại khổ trong 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 khổ đế như thế nào. Thì trong trong 2 hoặc là 3 buổi ôn trước thì con có thảo luận với đạo tràng. Khi mình hiểu được ngay cả những cái hạnh phúc mà thế tục mình đạt được ở trong cuộc đời này là hoại khổ á, và mình hiểu được tất cả những cái gì mà mình hoạt động, gì trên hoạt động những hoạt động của mình ở trong cuộc đời này là đều có cái mầm mống của cái đau khổ trong đó đó, tức là hành khổ á. Khi mình hiểu được hoại khổ và hành khổ thì mình sẽ thấy được giá trị của cái lời kệ này: bạn lăn xả vào những nhân khổ và từ bỏ hạnh phúc tối thượng, tại sao vui trong sự tàn mạt? Vui trong sự tàn mạt, mình một cách hiểu cái câu kệ này, vui trong sự tàn mạt tức là mình nghĩ là mình vui, nhưng mà mình không thấy cái hoài khổ nó đang tiến triển, tại vì cái vui đó khi nó trôi qua rồi thì cái gì còn lại? Cái còn lại tức là cái quả khổ. Tại vì tất cả những cái mục tiêu thế tục á, cho dù mình ban đầu mình cảm nhận đó là hạnh phúc, thì nó bị vô thường chi phối, và khi cái niềm vui thế tục nó trôi qua rồi thì mình không còn lại gì hết, nó trôi qua rồi thì mình chỉ còn lại cái khổ mà thôi. Bởi vì bản thân cái niềm vui thế tục, tức là cái niềm vui bị ô nhiễm á, do tâm chấp thủ của mình, tới mình chấp vào nó, mình có được nó, mình mới thấy vui. Và tất cả những niềm vui nào mà bị ô nhiễm là tạo ra được được tạo ra bởi tâm chấp thủ, có một phần là gọi là tâm chấp thủ của mình trong đó, thì những cái niềm vui ô nhiễm đó khi mà nó tan rã rồi thì cái còn lại mình phải trải qua đó chính là đau khổ. Cho nên đó là một cách mình hiểu về về hoại khổ, và mình đã học trong phần tứ diệu đế, phạm vi trung bình. Cho nên cái kiểu lười biếng thứ hai là lười biếng do khao khát những tầm cầu xấu xa. Ở đây con nhắc lại, những tầm cầu xấu xa này không nhất thiết phải là ác nghiệp, và mình phải hiểu rộng ra những tầm cầu xấu xa này là những mong cầu mà khi mình theo đuổi những mong cầu này chưa chắc là ác nghiệp, chưa chắc vi phạm vào 10 bất thiện nghiệp, nhưng mà nếu mình bỏ quá nhiều thời gian vào những mong cầu này thì mình không còn thời gian để thực hành pháp. Và những mong cầu này cho dù mình đạt được đi nữa thì những cái thành tựu đó đó cũng là hoại khổ mà thôi, chứ không phải là hạnh phúc bền chặt, lâu vững bền do thành tựu giáo pháp mang lại. Cho nên mình cần lưu ý. Cái loại lười biếng thứ ba là lười biếng vì vì chủ bại. Đây là hình thức chủ bại thâm căn cố đế, tức là thâm căn cố đế đây có ý nghĩa là mình mới sinh ra mình đã có rồi, kiểu như bẩm sinh rồi. Thâm căn cố đế nghe có vẻ như là mình không có thuốc chữa, nhưng mà mình hãy đọc tiếp xem Lam Rim nói như thế nào. Những điển hình của sự chủ bại này là những ý nghĩa như: làm sao một người như tôi có thể đạt thành quả Phật, làm sao tôi có thể làm việc cho tất cả hữu tình, làm sao một người như tôi có thể hy sinh thân thể hoặc là tay chân. Những ý nghĩ này, mình đọc kinh điển, mình thấy các vị thánh nhân, các vị Bồ Tát thực hành pháp, họ hy sinh cả cuộc đời họ, không 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 ngại bất cứ một cái gian khổ nào, thậm chí có thể hy sinh cả thân mạng và các chi trên cơ thể để có được giáo pháp. Và mình nhìn lại bản thân mình, nghĩ những cái đó giống như là truyền thuyết vậy, mình không có thể nào làm được, mình không bao giờ dám nghĩ rằng chính mình một ngày nào đó có thể làm được như thế. Thì những cái suy nghĩ dạng đó Lam Rim liệt vào lười biếng vì chủ bại. Ở đây Lam Rim nói tiếp: thay vì thế, bạn hãy nghĩ Tôi sẽ kiên nhẫn dù có phải dành suốt cả đời để tập luyện chỉ một đề mục thiền quán như quán thân người khó được, hoặc hãy nghĩ rằng tôi có thể tinh tấn với những tầm cầu thế tục như kinh doanh buôn bán, có thể hết sức kiên nhẫn để đạt được một lợi lộc nhỏ. Nếu có thể làm được những điều ấy thì tôi cũng có thể tinh tấn để siêng năng để đạt giác ngộ. Ở đây mình nhiều khi mình để con kể một chuyện con rất là hay 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 gặp, tức là hồi trước con ở bên Singapore, mỗi lần Apple ra iPhone mới á, người ta đến, người ta xếp hàng 4 giờ sáng, tại vì mỗi lần Apple ra iPhone mới thì Singapore là một trong những nước có được hàng sớm nhất. Và trong cái hàng dài đó, không kể là vì trong cái hàng dài đó rất là nhiều người ở bên Việt Nam mình sang Singapore để mua iPhone đem về bán kiếm tiền. Và 4 giờ sáng là cái hàng nó rất là dài rồi. Và chờ mãi cho đến 12 giờ trưa, khi mà cái tiệm nó mở cửa mới mới lấy được, cầm được cái điện thoại, ít mọi người tối đa 2 cái trên tay. Thì mình hãy tưởng tượng xem, mình có những người kiên nhẫn làm những cái chuyện đó như thế, và thậm chí cho dù họ họ đem cái món hàng đó về về nhà được rồi, họ bán được rồi, cái tiền lời đó đó sẽ giúp cho họ có được hạnh phúc trong trong bao nhiêu ngày. Trải qua bao nhiêu ngày thì họ tiêu hết cái số tiền đó, và coi như sau sau khi họ tiêu hết cái số tiền lợi cho bán cái điện thoại, mình chờ mất nửa ngày đó xếp hàng ngoài nắng đó anh chị, chứ không có thoải mái gì đâu. Ngồi từ 4 giờ sáng xếp hàng ở trước cửa tiệm, tiệm chưa mở cửa thì đâu có được vô trong mà để ngồi trong máy lạnh mà xếp hàng. Cho nên nếu như mình hãy lấy đó làm ví dụ, mình xem lại nếu như mình đã từng rất là kiên nhẫn với những cái mục tiêu đại loại như thế, thì nếu như mình có thể áp dụng được cái sự kiên nhẫn của mình đó, cái sự chịu khó của mình đó, trong quá trình thiền quán về một cái đề mục nào đó trong Lam Rim, thì không có gì nghi ngờ rằng mình sẽ tiến bộ trong tu tập rất là nhanh. Cái vấn đề ở chỗ là cái động lực tu tập của mình chưa đủ lớn, cho nên mình chưa có khả năng để đẩy hết tất cả những cái tiềm năng rất là mạnh của mình vô vô việc tu tập giáo pháp. Trong khi cái động lực của mình để có được một cái điện thoại mới và có trước nhất tất cả mọi người để có thể đem bán, cái động lực đó nó quá lớn đi, cái động lực đó rất là lớn, cho nên mình có khả năng kiên nhẫn làm được cái chuyện đó. Cái động lực nó lớn như thế là vì sao? Bởi vì mình bám chấp vô vô cái món lợi có được cái điện thoại trước hết tất cả mọi người, để có thể đem về và hét giá cao bao nhiêu cũng được, ai cũng sẽ mua. Thì khi mình lập luận theo kiểu đó, thì kèm với cái tâm bám chấp vô tài sản rất là lớn, thì vô tình cái tâm bám chấp đó nó đóng vai trò như là một cái động lực giúp cho mình có thể kiên nhẫn chịu khó làm được cái chuyện đó. Còn đối với việc tu tập giáo pháp, hiện tại cái vấn đề của mình khi mà mình không thể triển khai được tinh tấn, đó là một trong những vấn đề lớn nhất, đó là cái động cơ tu tập của mình chưa chưa đủ mạnh, chưa đủ mạnh. Mình không thể nào nói rằng mình hãy bám chấp vô vô sự tu tập, cái cách suy nghĩ đó cũng không có đúng, nhưng mà mình cần phải thấy được lợi lạc của sự tu tập đối với bản thân mình. Và nếu như mình có một chút nào đó bắt đầu nhen nhóm về suy nghĩ về việc phát tâm bồ đề trong phạm vi lớn, thì mình hãy liên tục nghĩ về cái lợi lạc của việc tu. Nếu như mình đạt được cái phần này trong quá trình tu hành, thì mình có thể ít nhất là giúp được bản thân mình, và nhiều hơn nữa là giúp được biết bao nhiêu người xung quanh mình. Cho nên theo cái trải nghiệm của riêng con thì sự lười biếng ở đây, thứ nhất là thứ nhất là mình không suy nghĩ đủ nhiều và không suy nghĩ thường xuyên về cái lợi lạc của quá trình tu tập, và cũng như cái tác hại của cái việc mình không tu tập. Cho nên chính vì mình không bỏ bỏ ra bỏ nhiều tâm tư vô cái việc suy nghĩ thiền quán về lợi lạc của tu tập và tác hại của việc không tu á, cho nên cái động lực tu tập nó không có. Rồi động lực tu tập không có, Thậm chí mình có thể mỗi ngày mình ngồi xuống cái đệm thiền của mình nói là mình tụng bài phát tâm bồ đề, như là đầu buổi học mình có nói con nguyện phát tâm bồ đề, khi nào hư không còn chúng sinh còn, con nguyện ở lại thế gian tận trừ thống không thống khổ cho chúng sinh. Mình có tụng cái bài đó mỗi ngày đi nữa, thậm chí ít nhất là mỗi tuần nếu như mình có lên lớp sớm để tụng kinh trước khi nghe pháp, mình tụng nó ít nhất là mỗi tuần mỗi ngày. Nhưng mà nếu như mình không có thực sự bỏ tâm tư vô đó hàng hàng ngày, kiểm tra lại xem cái tâm mình có thật sự suy nghĩ theo cái hướng của bài kệ đó hay không, thì vĩnh viễn mình không có động lực tu tập. Và nếu như không có động lực tu tập thì ba loại lười biếng này chắc chắn sẽ có trong tâm mình, không không có cái không có cái khả năng khác. Nhập hành Bồ Tát hạnh nói đừng trì hoãn và nói làm sao tôi giác ngộ, chư Phật luôn nói đúng, đã nói sự thật như sau. Sâu bọ ruồi nhặng ong, nếu kiên trì có thể đạt Phật quả khó đạt. Huống là người như tôi đã được sinh làm người, biết được điều lợi hại. Nếu tôi không từ bỏ những phận sự Bồ Tát thì sao không giác ngộ? Cho nên ở đây nói chư Phật đã nói rằng tất cả chúng sinh, thậm chí là những con vật trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nếu như những con vật nó kiên trì, nó kiên trì thì thế nào nó cũng sẽ tới lúc nào đó nó đạt được một cái thân người đầy đủ thuận duyên để nó tu hành và thậm chí đạt thành Phật. Thì huống chi là một 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 người như mình hiện tại, nếu như đạo tràng mình tối thứ tư hàng tuần có thể lên lớp để nghe pháp, thì rõ ràng mình 100% chắc chắn là mình có được thân người quý báu, và có được là thân người quý báu theo định nghĩa của Lam Rim. Và cho nên nếu như mình không tận dụng thân người đó ngay bây giờ thì mình không biết lúc nào mình sẽ có lại được. Và nếu như mình vẫn tiếp tục trì hoãn thì cái ngày mà mình có thể cái ngày mà mình cho rằng mình có thể tu tập sẽ không bao giờ đến. Cho nên đó là ba loại lười biếng. Thì đối trị lại với ba loại lười biếng này là ba loại tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn như áo giáp, thứ hai là tinh tấn tích lũy thiện hành, và tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình. Mình hãy xem tinh tấn như áo giáp là như thế nào. Trong tác phẩm Cúng Dường Đạo Sư nói: xin cho con hoàn toàn tinh tấn, dù phải ở trong địa ngục vô gián, trong vô lượng kiếp, vì lợi ích cho mọi hữu tình, xin tâm đại bi của con không lay chuyển, mong con nỗ lực đạt vô thượng bồ đề. Bài kệ này trích từ Cúng Dường Đạo Sư. Mình đọc mình thấy hay đúng không ạ? Con đọc con thấy hay, con nghĩ ở đạo tràng cũng cảm thấy tương tự. Nhưng mà cái bài kệ này có thật sự là động lực của mình hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Có thể bài kệ này cũng chính là động lực chân thật của mình, cũng có thể bài kệ kệ này mình chỉ cảm thấy thích bài kệ và cảm thấy hay khi mình đọc tụng nó trong trong thời khóa tu hành, chứ ý nghĩa của bài kệ này chưa thật sự trở thành động lực của mình. Thì đó là mình phải quan sát xem bất cứ những cái bài kệ về về phát tâm phát phát khởi động động cơ tu tập mà mình tụng trước thời thiền á, thì khi mình tụng xong mình nên hỏi lại là mình là có thực sự động cơ tu tập của mình như thế hay không. Bởi vì nếu như thật sự động cơ tu tập của mình là như vậy á, thì con tin rằng mình không bị kẹt vào bất cứ loại lười biếng nào hết, bởi vì mình có động lực thực thụ. Tại vì đối với những mục tiêu thế tục á, khi đạo tràng mình thấy khi mình có lấy ví dụ, khi mình có chí hướng làm ăn á, thì mình sẽ không bỏ được một bất cứ một cơ hội nhỏ nào để sinh lời cả. Một một người đi buôn mà họ 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 có chí thú làm ăn, tức là họ có động lực á, thì họ nghe ở đâu có một cái cơ hội nào đó để kinh doanh thì họ đều ráng bỏ thời gian ra để đến và tạo kết nối và tiến hành cái thương vụ đó. Thì cũng tương tự như thế, nếu như mình còn thấy lười biếng, mình đối trị hoài mà không có được đối với ba kiểu lười biếng của mình, thì bước thứ nhất con nghĩ rằng nên xem lại xem cái động cơ tu tập của mình có thật có hay là chưa. Nói cách khác, hãy tập nghĩ vì một hữu tình ta có thể chịu đựng địa ngục vô gián hàng trăm ngàn kiếp. Trong mật tông, tức là Kim Cương Thừa, bạn phải đi vào mật điển với ý nghĩ tôi sẽ chịu đựng được điều này, nhưng hữu tình vẫn còn ở trong sinh tử một thời gian dài. Ước mong của bạn là giải cứu tất cả hữu tình càng sớm càng tốt khỏi những đau khổ của họ, như một bà mẹ mong cứu con chết đuối. Ở đây nói rằng những người phát tâm tu tập Kim Cương Thừa, có lẽ một vài anh chị, phần lớn các anh chị trong đạo tràng cũng sẽ đến lúc mình học Kim Cương Thừa thôi. Thì khi vào học Kim Cương Thừa, bạn phải đi vào mật điển với ý nghĩ tôi sẽ chịu đựng điều này, nhưng hữu tình vẫn ở trong sinh tử một thời gian dài. Ước mong của bạn là giải cứu tất cả hữu tình càng sớm càng tốt khỏi những đau khổ của họ, như một bà mẹ mong cứu con chết đuối. Thì mình nhìn thấy chúng sinh đau khổ, cũng y hệt như một một bà mẹ nhìn thấy đứa con ruột của bà mà đang rớt sông mà đang phải chết đuối, thì người người mẹ đó sẽ làm gì? Chắc chắn là sẽ nhảy xuống sông mà cứu đứa con đó, bất kể có phải nguy hiểm đến tính mạng chính mình. Trong chương Tinh Tấn Như Áo Giáp này, bạn hãy luyện ý nghĩ rằng mình có thể vì chúng sinh mà đi xuống địa ngục vô gián. Hãy so sánh điều này với phạm vi trung bình trong đó bạn phát sinh ý muốn thoát ly sinh tử. Ở đây, động cơ tu tập của mình, bởi vì trong phạm vi lớn, động cơ tu tập mình nó rộng hơn rất là nhiều so với phạm vi trung bình, cho nên các suy nghĩ của mình cũng thay đổi. Ở trong phạm vi trung bình đó, mình tìm mọi cách để thoát ly sinh tử, là mình thấy địa ngục mình sợ lắm. Mình tìm mọi cách để làm lành lãnh ác, tích tập thiện nghiệp, rồi tịnh hóa ác nghiệp, vân vân, để mong được thoát ly sinh tử, tức là thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đó là động cơ tu tập trong phạm vi trung bình. Bây giờ sang phạm vi lớn, vì lợi lạc của chúng sinh khác, mình sẵn sàng ở lại địa ngục vô gián, sẵn sàng xuống địa ngục vô gián để có thể làm lợi lạc cho những chúng sinh ở đó. Bạn nghĩ ở đây có sự mâu thuẫn, nhưng không phải. Bồ Tát cũng sợ bị sinh vào đọa xứ do năng lực của nghiệp và vọng tưởng. Bồ Tát cũng sợ bị sinh vào đọa xứ do năng lực của nghiệp và vọng tưởng. Ở đây có hai loại tái sinh. Thứ nhất là tái sinh do nghiệp lực, tức là những chúng sinh mà chưa có giác ngộ. Tái sinh do nghiệp lực, tức là mình đi đâu mình không có quyết định được, do nghiệp của mình đẩy mình đi. Đó là tái sinh do nghiệp lực. Còn Bồ Tát mà phát nguyện vào địa ngục để làm lợi lạc chúng sinh đó, thì những vị ấy là tái sinh nhờ vào nguyện lực. Thì Bồ Tát chắc chắn cũng sợ bị nghiệp mà đẩy mình đi vào một chỗ tái sinh mình không kiểm soát được. Nhưng Bồ Tát hoàn toàn không sợ hãi những tái sinh vào đọa xứ nhờ cái nguyện của họ, họ muốn vào đó. Nếu Bồ Tát bị đọa kiểu ấy, tức là đọa do nghiệp lực á, thì họ không còn cứu nổi chính mình, làm sao làm lợi người khác. Tức là nếu như mình vẫn còn chưa làm chủ được sinh tử, mình vẫn còn bị nghiệp của chính mình đẩy mình đi tới tới một nơi mình không biết trước và không thích, không muốn, thì làm sao mình cứu được người khác. Bồ Tát luôn luôn luyện tâm Bồ Đề để có được sự dũng cảm không sợ cho chính mình, nhưng sẵn sàng tái sinh do năng lực của Đại Bi và cầu nguyện. Ở đây, tái sinh do năng lực của tâm Đại Bi và năng lực cầu nguyện, đó chính là tái sinh nhờ nguyện lực. Họ sẽ không đau khổ khi tái sinh ở đấy, cũng không chút nào lo sợ. Tức là đã tái sinh vào nguyện lực thì cho dù có rơi vào cõi nào đi nữa, con xin lỗi, cho dù có đến cõi nào đi nữa thì cũng cũng không cảm thấy đau khổ, cho dù cõi đó là cõi khổ, cũng không hề lo sợ. Sự luyện tập này được gọi là tinh tấn như áo giáp, tức là tóm lại tinh tấn như áo giáp á, tức là mình luyện cho được, có được cái suy nghĩ là để làm lợi lạc cho chúng sinh á, thì mình sẵn sàng đi đến những cái cõi đau khổ. Mà mình khi mình cái suy nghĩ đó phải kèm với cái khả năng là mình không sợ và không cảm thấy khổ khi rơi vào cõi đó, hoàn toàn không sợ hãi khi nghĩ đến đó. Và khi mình giả sử khi mình thực sự đến được cái cõi mà mình mong muốn đến á, và một cái cõi đau khổ, mình không cảm thấy khổ luôn, thì cái quá trình phát sinh suy nghĩ đó, quá trình luyện tập để có suy nghĩ đó và để làm được điều đó, Lam Rim gọi là tinh tấn như áo giáp. Bạn đương đầu với những khó khăn vì muốn lợi ích cho hữu tình vào thời đại suy đồi khi con người không còn thực hành những pháp ấy. Ở đây giải thích rõ hơn. Trong thời mạt pháp, tức là vào thời đại suy đồi, trong thời mạt pháp tức là giáo pháp không còn hưng thịnh được như thời của Đức Phật. Tại sao giáo pháp không hưng thịnh? Bởi vì người ta không thực hành những giáo pháp đó nữa, và nhất là không không còn giữ giới luật, thì lúc đó giáo pháp suy đồi. Thì trong cái hoàn cảnh như thế, trong cái thời đại như thế, bạn đương đầu với những khó khăn vì muốn lợi ích cho hữu tình, tức là khi mà người người ta không còn thực hành giáo pháp, họ không còn giữ giới, và mình chịu đựng tất cả những cái nỗi khổ cực trong cuộc đời này được, để mình tu tập giáo pháp, để mình giữ giới, để mong làm lợi lạc cho người khác, thì đó chính là tinh tấn như áo giáp. Sang loại tinh tấn thứ hai, tinh tấn tích lũy thiện hành. Là tinh tấn này là tích lũy công đức, thanh lọc bản thân, cúng dường, tinh tấn trong việc thực hành 6 ba la mật. Loại tinh tấn này rất là dễ hiểu. Mình bỏ thời gian công sức tích lũy công đức, mình tịnh trừ ác nghiệp, và cúng dường, và mình nỗ lực hăng hái trong trong thực hành 6 ba la mật, thì tất cả những cái thiện hành đó gọi là tinh tấn tích lũy thiện hành. Và tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình là loại tinh tấn thứ ba. Thí dụ về sự tinh tấn này là tinh tấn trong việc thực tập bốn cách thâu nhận đệ tử, bốn nhiếp pháp, bố thí ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì bốn cách thâu nhận đệ tử này, thì trong nếu như mình có một đệ tử, hoặc mình không có đệ tử nhưng mà mình muốn dẫn ai, mình muốn dẫn dắt một người thân, một người bạn, một người nào đó của mình, giúp muốn cho họ tiếp xúc với giáo pháp nhiều hơn, thì mình cũng có thể tham khảo bốn cái cách mà một vị đạo sư thâu nhận đệ tử, để tạo điều kiện cho cái người đệ tử đó có nhiều cơ hội thuận lợi để tiếp xúc với giáo pháp. Đấy là một sự luyện tập giống như giới nhiêu ít hữu tình. Thì giới nhiêu ít hữu tình này ám chỉ nói đến một 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 nhóm các loại giới luật trong mà Đức Phật chế ra để chuyên làm lợi lạc cho chúng sinh thôi. Thì có hai loại giới luật: giới tự lợi và giới lợi tha. Giới tự lợi là giới luật đó là mình giữ để cho cái quá trình tu tập của mình được có tiến triển tốt đẹp mà không gặp chướng ngại. Rồi giới lợi tha, giới làm lợi cho người khác, tức là lấy ví dụ là Bồ Tát giới, thì cái loại giới đó mình giữ là để giúp mình làm lợi, trở nên có lợi cho người khác. Cho nên tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, mình thực hành loại tinh tấn này, thì Lam Rim nói rằng cũng cũng giống như là mình thực hành giới làm lợi lạc hữu tình, tức là giới nhiêu ít hữu tình giới. Bạn có thể xem hai loại tinh tấn sau cùng, hai loại giới và nhẫn sau cùng là giống nhau. Bạn có thể xem hai loại tinh tấn sau cùng, hai loại giới và nhẫn sau cùng là giống nhau, nhưng hãy để chúng tách rời, đừng lẫn lộn chúng. Mặc dù bạn thích thú, bạn thực hành và mong mỏi những yếu tố ngược lại liên quan đến một căn bản duy nhất. Chẳng hạn nếu bạn thiền quán về thời một thời về giai đoạn phát sinh, giai đoạn phát sinh là giai đoạn thứ nhất trong trong liên quan đến mật điển tối thượng du gia, kèm với sự phát tâm bồ đề, thì tức là bạn thực hành cả 6 ba la mật. Cho nên đó là những điểm quan trọng nhất trong trong ba la mật thứ thứ tư, tinh tấn ba la mật. Thì con tóm tóm lại tinh tấn ba la mật, Lam Rim nói đến ba kiểu lười biếng, ba kiểu lười biếng gây trở ngại tinh tấn. Và như hồi nãy con có chia sẻ, thì đa phần phần lớn các trường hợp mình bị lười biếng là mình do mình thiếu động lực tu tập. Mình thiếu động lực tu tập là vì mình chưa suy nghĩ đủ nhiều, chưa chưa thiền quán đủ nhiều về về cái điều lợi của tu hành và cái điều hại của việc không tu, cái điều hại của cái việc mình thả nổi, mình để tâm mình tự do, muốn làm gì thì làm. Thì nó sẽ có cái tác hại như thế nào, rồi tu tập mình luyện tâm mình tu tập thì có sẽ cái điều lợi như thế nào. Thì mình nếu như mình không bỏ tâm tư để để suy nghĩ đủ nhiều về cái điều đó thì động lực tu tập không phát sinh. Mà động lực tu tập không phát sinh thì chắc chắn sẽ có lười biếng. Mà lười biếng không 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 có nghĩa là mình nằm yên một chỗ suốt suốt ngày chỉ ngủ không làm việc, mà lười biếng đối với Lam Rim phải mở rộng ra là mình lấy thời gian của mình, mặc dù mình có làm chuyện này chuyện kia nhưng mà tất cả những chuyện đó không có đóng góp gì cho mục tiêu tu tập sau cùng thì đó cũng được xem là một loại lười biếng. Ngoài ra còn có lười biếng do thiếu hăng hái hay là cái tính trì hoãn, và lười biếng vì mình không không tin tưởng là mình có khả năng thành Phật, tức là mình không tin vào cái hạt giống Phật trong 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 tâm mình chưa thực sự có cái xác tín, cái niềm tin xác quyết vào cái hạt giống Phật trong tâm mình. Đó là lý do mình có lười biếng vì chủ bại. Và đối trị lại ba loại lười biếng là ba loại tinh tấn như áo giáp, tinh tấn tích lũy thiền hành và tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình. Thì đó là tinh tấn ba la mật. Qua ba la mật thứ thứ năm là mình qua thiền định ba la mật. Thiền định ba la mật trên lớp thầy đã đi đến giai đoạn thứ năm. Trong chín giai đoạn thiền thiền chỉ và trong quá trình thầy hướng dẫn thiền chỉ thì thầy đã xen kẽ, tuy nhiên tuy thầy không không có đề cập và không có dành thời gian riêng biệt để đề cập những cái phần trong lam rim trước trước chín giai đoạn luyện tâm ở chín giai đoạn thiền định, tuy nhiên thầy cũng đã xen kẽ vào bài giảng. Nhưng mà trên trong buổi ôn tập thì những câu hỏi này con sẽ cùng với đạo tràng đi 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 qua hết tất cả các đề mục trong sách Lam Rim để mình xem mình có cái gì, mình có chỗ nào mình không có hiểu, có từ mới, hoặc chỗ nào mình chưa hiểu rõ thì mình có thể thảo luận thêm. Thì thiền định ba la mật thì mục tiêu của thiền định trước hết mình cần phải hiểu rõ, đó là mình luyện như mình cái khả năng để trụ tâm. Trụ tâm có nghĩa là giữ cho tâm mình ở yên ở một đối tượng. Khi thiền định, khi nó đến thiền định, khi nó đến định lực thì mục tiêu của mình là một tâm của mình chỉ nằm ở một đối tượng mà thôi. Ban đầu những người không tu tập thiền định thì tâm họ như như con khỉ. Lần trước thầy thầy có cho mình coi một cái bức ảnh con khỉ nó dẫn con voi đó ha. Thì tại sao trong bức ảnh đó lại dùng cái con khỉ để biểu trưng cho trạo cử? Trong bức ảnh đó con khỉ là biểu trưng cho trạo cử và cái màu đen trên thân con voi là biểu trưng cho hôn trầm. Nếu như con voi mà trắng tinh đó, tức là cái tâm mình đã đắc được Samatha, cho nên ở ngay ở cái đáy bức ảnh có một con khỉ màu đen nó dẫn con voi, nó đi trước con voi cũng màu đen luôn. Điều đó có nghĩa là ngay thời điểm mình bước vào giai đoạn thứ nhất của Samatha thì trạo cử rất là trầm trọng và hôn trầm cũng rất là trầm trọng, cho nên con voi nó đen xì từ đầu cho tới chân, con khỉ nó cũng đen xì từ đầu cho tới chân. Tại sao mình lấy hình ảnh con khỉ để biểu trưng cho trạo cử, tức là phân tâm đó? Thì con khỉ á, không có con khỉ nào nó ngồi yên cả. Nó là khỉ tại vì nó cứ nhảy hết từ cành này qua cành khác, nó làm đủ trò hết. Cho nên tâm mình mà mình tâm mình bị nhảy từ hết đối tượng này qua đối tượng khác, hay nói cách khác đó là tâm mình có hết suy nghĩ này phát sinh rồi suy nghĩ khác phát sinh liên tục, nó cứ đến rồi đi hết cái suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, thì tức là mình không có định lực. Tức là mình không có cách nào để khiến cho duy nhất một đối tượng được duy trì, hoàn toàn được duy trì trong tâm của mình và hoàn toàn không có một cái suy nghĩ cái đối tượng khác nó xen ngang. Mình không có khả năng đó trước khi mình đạt được Samatha. Cho nên ở đây khi mình nói đến thiền định, mình nhớ rõ mục tiêu của thiền định là làm cho duy nhất một đối tượng xuất hiện trước tâm mình, không có đối tượng nào khác xen ngang, và Samatha không chỉ duy trì một đối tượng trước tâm của mình mà còn giúp cho mình có thể làm được chuyện đó trong một thời gian dài bao lâu tùy thích mà không hề cảm thấy mỏi mệt. Tức là mình cho dù mình khi mình cần nhập định đó, mình định vào, mình định tâm trên một đối tượng duy nhất trong bao lâu tùy thích, mà không hề cảm thấy mỏi mệt, không, cái tâm mình không cảm thấy căng cứng, không cảm thấy mỏi mệt, không cảm thấy không có hoàn toàn không bị rơi vào cảm giác ngủ gật trong thời gian dài, thì đó là mục tiêu của thiền định. Lam Rim nói rằng có 6 điều kiện tiên quyết để đạt được tâm tịnh chỉ, tức là đạt được Samatha. Thứ nhất là ở chỗ thích hợp. Thứ hai là ít muốn. Thứ ba là biết đủ. Thứ tư là từ bỏ những yêu cầu của xã hội. Thứ năm là giữ giới thanh tịnh. Và thứ sáu là hoàn toàn từ bỏ những tư tưởng tham dục. Nếu như thật sự mà nói, nếu như mình muốn 100% mình thỏa hết 6 điều kiện này á, thì gần như là mình phải là một người cư sĩ ẩn tu, hoặc là mình là một người tỳ kheo, không hẳn là tỳ kheo, mình là một người tu sĩ xuất gia, hoặc là một người cư sĩ ẩn tu, hoặc là trong một giai đoạn ngắn nào đó mình đi nhập thất, thì may ra mình đạt được đầy đủ sáu điều kiện này. Tuy nhiên không có nghĩa là mình sẽ không thành tựu tịnh chỉ nếu như mình chỉ có một phần trong trong 6 điều kiện này, chỉ là mình phải nỗ lực nhiều hơn, phải thu xếp thời gian của mình nhiều hơn, và cái quả Samatha sẽ đến chậm hơn một chút thôi so với những người có đủ đầy đủ sáu điều kiện tiên quyết này. Ở đây chỗ ở thích hợp là một cái chỗ ở như thế nào, mình hãy xem trang 266. Nơi chốn mà bạn tu tập phải có 5 yếu tố. Tác phẩm Trang Nghiêm Kinh mô tả lại trú xứ. Trú xứ tức là nơi ở cần thiết như sau: có hiền trí tu tập, được lương thực thù thắng, một chỗ ở tốt lành, một chỗ không ô nhiễm, thiện tri thức gần kề, và có những điều kiện vừa ý một hành giả. Bây giờ có hiền trí tu tập là đó phải có đạo sư. Được lương thực thù thắng là phải có đủ đồ ăn. Nếu không có đủ thì cũng phải dễ kiếm và phải đi rất là gần và kiếm được lương thực thực phẩm mỗi ngày. Một chỗ ở tốt lành tức là chỗ ở đó nó không có bị ô nhiễm. Một chỗ không ô nhiễm tức là không có ồn, rồi không có thú dữ, vân vân, không có tất cả những cái chướng ngại mà khiến cho mình bị phân tâm. Thậm chí là không có thiên tai này nọ để khiến cho mình phải lo lắng. Thiện tri thức gần kề, thiện tri thức phải có tăng chúng, những người cũng tu tập như mình, rồi phải có những điều kiện làm vừa ý một hành giả, tức là mình sẽ phải thích cái chỗ đó, mình rất vừa lòng với đó. Tại vì tại sao, nếu như mình không vừa ý với chỗ ở đó thì cái tâm mình sẽ muốn đi kiếm cái chỗ khác, y hệt như cái suy nghĩ của người đời của mình. Mình ở trong một căn nhà sập sệ thì thế nào mình cũng không sớm thì muộn mình cũng sẽ phát cái tâm muốn có một căn nhà khác. Cho nên tương tự như thế, nếu không hài lòng với nơi mình ở thì bạn cứ mãi xuống phố. Cái câu này rất là dễ hiểu nhưng mà cũng vô cùng quan trọng. Nó nói lên một điều gì? Một điều là cái tâm mình á, một cái tâm mà chưa có tu tập á, lúc nào cũng đi tìm cái sự hài lòng. Cho nên nếu như mình cảm thấy cái hiện tại xung quanh mình đó, nó không hài lòng đó, thì cái tâm mình nó sẽ bị cuốn theo cái ngoại cảnh bên ngoài. Tâm mình lúc nào cũng liên tục trong vòng mọi lúc đi tìm kiếm sự hài lòng. Cho nên câu hỏi này, cái câu này nghe đơn giản, nhưng nếu mình suy nghĩ mình sẽ thấy nó là bản chất của tâm mình. Một cái tâm mình chưa có tu tập ấy, thì nó kẹt vô cái chỗ này, không hài lòng với nơi mình ở thì bạn cứ mãi đi xuống phố. Bạn lại cần được cung cấp đầy đủ đúng pháp, nếu không bạn có thể được những phẩm vật do tà mạn hoặc tội lỗi. Bạn phải được cung cấp đầy đủ đúng pháp, tức là cái mưu sinh của mình trong cái quá trình tu tập thiền định á, từ từ quần áo y phục cho đến lương thực á, quần y phục lương thực đến thuốc men, đều phải được cung cấp rất là hợp pháp, tức là không phải do trộm cắp, không vân vân. Nếu như không được cung cấp và theo một cái đúng pháp như thế Thì chắc chắn là mình sẽ tìm cách theo tà pháp để mình có được cái đó, như là trộm cắp vân vân, để có được những thứ cần thiết. Theo các bậc thầy thì theo các vị đạo sư á, thì những cái loại lương thực mà kiếm mà không đúng pháp á, thì rất là nguy hiểm. Bởi thế cần lương thực dễ kiếm, không bị ô nhiễm do tội lỗi, gọi là lương thực thủ thắng. Ở đây lương thực thủ thắng là tất cả các nhu yếu phẩm gần chỗ của mình ở, mình dễ kiếm. Và những cái mà mình kiếm được á, cái người mà bán cho mình á, cái nguồn gốc những cái loại đó không phải là ô nhiễm do tội lỗi. Nếu như một cái người mà bán đồ cho mình mà họ phải đi giết hại để có được cái món hàng đó để bán cho mình, để phục vụ quá trình tu tập của mình đó, thì cái lương thực của mình có được không còn là lương thực thủ thắng nữa. Thứ hai, trú xứ của bạn ở phải là một nơi linh thiêng mà trong quá khứ những bậc thánh đã cư trú. Thì mình thử hỏi xem bao nhiêu người trong đạo tràng của mình có được cái điều kiện này. Cho nên điều kiện này con không nghĩ là sẽ áp dụng, buộc phải áp dụng cho tất cả mọi người. Trú xứ mà bạn ở phải là một nơi linh thiêng mà trong quá khứ những bậc thánh đã cư trú. Nếu như mình có đầy đủ điều kiện thuận duyên á, thì cùng lắm là mình một năm vài lần mình đến được những cái nơi thánh thánh địa này. Ngoài ra mình làm gì có được, mỗi ngày mình đến đây để tu tập. Cho nên cái khoảng thời gian mình đi đến được thánh địa, khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Nếu như mình có thể bỏ vài ngày mình chuyên tâm tu tập thiền định, thay vì đi tham quan, thì đi thay vì đi tham quan mà chỉ đi xem không không làm gì hết đó, thì mình hãy tận dụng cái thời gian đi đến thánh địa để tu tập thiền định. Khi người mới tu học được cư trú ở một nơi như vậy, thì với họ trú xứ tự đó là một ơn tích. Câu này con thấy rất là đúng luôn. Bởi vì khi mình giả sử mình đến được thánh tích, thí dụ như đạo tràng, mình có dịp đến Bồ Đề đạo tràng nơi Đức Phật giác ngộ, thì mình cảm thấy rất là có năng lượng. Mình cảm thấy rất là nhiều, có nhiều cái phước báu trong suốt cái chuyến đi đó. Nếu không thể tìm một nơi như vậy, thì hãy cư trú nơi không có người phạm giới hoặc người đã phá tăng đã cư trú. Thì nếu như mình không kiếm được cái chỗ ở cái linh thiêng, nhà mình không phải là thánh tích đó, thánh địa, thì gần như 99.9% là nhà của mình không phải là thánh địa. Tại vì thánh địa thì đâu có cho người ta ở làm nhà riêng mà ở. Nếu không thể tìm được một nơi như vậy, thì hãy cư trú nơi không có người phạm giới hoặc là người đã phá tăng đã cư trú. Thì mình làm sao mình biết được? Con cũng không biết làm sao mình biết được, mình làm sao mình kiểm tra được căn nhà mình trước đây, hoặc là cái miếng đất mình ở trước đây có người đã phạm giới ở hay không, hoặc là người đã phá tăng đã cư trú hay không. Chỉ có cách duy nhất là bây giờ mình đã ở đó rồi, thì mình cố gắng đừng phạm vào những cái lỗi này. Hoặc là mình quan sát người thân của mình nếu có dịp thì, hoặc là đủ điều kiện thuận lợi, thì mình giúp đỡ người thân để giảm đến tối thiểu tất cả những hành vi này. Nhưng mình đâu có cách nào biết cái miếng đất mình ở trước đây đã có người phạm giới hay chưa, hoặc là đã có người đã chia rẽ tăng đoàn hay là chưa. Trú xứ còn phải là nơi đất lành không có thú dữ, điều này rất quan trọng. Trộm cướp hay chúng xấu ác phải có những người sẵn sàng bố thí. Tất cả những điều này, tại vì nếu mình rơi vào cái trú xứ của mình, nợ của mình mà có trộm cướp thú dữ, thì mình chỉ lo về sự an toàn của bản thân mình thì mình đã mệt mỏi cả ngày rồi, huống chi là ngồi xuống tu tập thiền định. Nếu không, bạn có thể tưởng mình sẽ được yên ổn mà cuối cùng lại gặt lấy sầu muộn, bởi vì một nơi như thế thì làm sao mà yên tâm để có thể tu hành. Nơi mà bạn sắp ở có thể là nhà của những phi nhân, vậy cốt yếu phải dùng vài biện pháp ôn hòa để hàng phục thay vì xua đuổi chúng. Phi nhân là những chúng sinh mình không có thấy, mà những chúng sinh đó không phải là người. Phi nhân là chúng sinh không phải là người. Cho nên giả sử mình có cảm giác, ở đây nói rằng mình có cảm giác là ở đó có loài phi nhân, nó những loài đó, những chúng sinh phi nhân đó hay tới lui á, thì mình chủ động kiếm cách ôn hòa để gọi là để thương lượng hoặc là hàng phục. Thay vì mình phát triển một cái tâm và mình hãy kiếm cách nào đó để đuổi chúng nó đi, thì mình không nên phát cái suy nghĩ như thế, mà thay vào đó mình có cái suy nghĩ là nghiêng về hướng thương lượng hoặc là hàng phục nếu như mình có khả năng. Một nơi không ô nhiễm tức là ở trú xứ ấy bạn không bị những cơn nóng lạnh và có nước uống tốt lành, thời tiết ôn hòa và có nước uống. Bằng hữu cũng thế, với những người bạn giúp giúp chúng ta về tri kiến và hành động. Hai hạng người này chỉ là một. Có hai loại bạn, có hai loại bạn tốt. Bạn tốt thứ nhất là dạy chia sẻ chúng ta về những về chánh kiến, tức là có chia sẻ chúng ta về kiến thức chính xác trong giáo pháp. Và bạn thứ hai là người bạn loại bạn thứ hai là một cái người bạn đó có những có hành vi rất là thánh thiện, đáng để chúng ta noi theo. Thì hai hạng người này chỉ là một. Điều này dĩ nhiên không có nghĩa rằng chỉ nên có hai người bạn hoặc bạn phải sống một mình. Điều này có nghĩa rằng những người ấy và mình phải hợp với nhau về tư tưởng, tức là cái người bạn mà ở gần nơi mình tu tập thiền định nó phải phải đừng đừng có mâu thuẫn với mình về ít nhất là về cái quá trình tu tập. Nếu như mình sống với một mình sống với một những người mà mâu thuẫn với mình về quá trình tu tập thì đó là một chướng ngại không hề nhỏ chút nào. Thì con từng biết rất là nhiều người bị gặp chướng ngại là gia đình không có hiểu về cái quá trình tu tập của bản thân mình, cho nên vô tình tạo ra những cái chướng ngại rất là khó khăn. Thì con không biết làm thế nào để mình có thể vượt qua. Có lẽ mình cần phải hỏi thầy, bởi vì con may mắn là con không phải rơi vào cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên ở đây khi khi mình đọc đến Lâm Rim, Lâm Rim cũng có nói rằng mình phải ở cùng với những người mà không hợp với mình về tư tưởng trong quá trình tu tập là một điều thiệt thòi đối với quá trình tu tập của mình. Cần phải có ít nhất ba người bạn, và nếu là bạn đạo thì càng nên có nhiều hơn. Tuy nhiên dù có bao nhiêu bạn đi nữa, họ họ phải là những người mà ta kính trọng, không xem ngang hàng. Vì ta có thể đâm ra bất cẩn một cách tai hại. Nếu như họ là những người bạn mà ta kính trọng á, thì mình sẽ cư xử rất là khác, mình sẽ rất là dè chừng, rất là cẩn thận trong trong cái hành xử của mình. Nếu như mình xem những người bạn đó là ngang hàng hoặc là thấp kém hơn mình thì mình rất dễ hành xử bất cẩn. Và một ví dụ là mình sinh tâm ngã mạn. Ở đây con chỉ mới xong cái phần chỗ ở thích hợp. Mình cũng vừa hết giờ, cho nên buổi ôn tập sau á, con sẽ cùng với đạo tràng đi đi qua. Nếu có dịp á, đạo tràng nên nên đọc qua cái phần tất cả những đề mục này trong trong thiền chỉ, rất là quan trọng, đặc biệt là năm cạm bẫy trong thiền chỉ. Và thứ nhất là mình đọc xem mình đang có những điều kiện nào trong trong 6 điều kiện, và mình đang thiếu những điều kiện nào, và những điều kiện mình đang bị thiếu á, mình có thể làm gì để cải thiện được hay không. Nhiều khi có cách nhưng mà tại vì mình chưa học qua, mình chưa biết, mình không ý thức được đó là những điều kiện tiên quyết để tu tập thiền định đó, cho nên mình không có để ý. Cho nên một khi mình đã biết được Lam Rim dạy rằng đó là những điều kiện tiên quyết để đạt được thiền định đó, thì mình chú ý đến những cái điều kiện mà mình chưa đủ để mình tìm mọi cách để cải thiện cái tình hình của mình. Thì không biết con có không nhớ là trong trong Lam Rim có đề cập chi tiết hay không, nhưng mà thầy có từng nói trên lớp, con không nhớ có phải lớp mình hay không, là nếu như mình có đầy đủ 6 điều kiện này, 6 điều kiện này, và mình làm theo chính xác những gì Lam Rim dạy trong quá trình trong 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 phần thiền định đó, thì mình sẽ đạt được trạng thái thứ 9 và đạt được định Samatha nhanh nhất là trong vòng 6 tháng. Và mình nên nhớ nếu như mình có đầy đủ 6 điều kiện này, 6 điều kiện này, và mình làm theo tất cả những gì Lam Rim hướng dẫn, và mình bỏ thời gian mỗi ngày tu tập, thì những người tu giỏi á, sẽ đạt được hết 9 trạng thái trong vòng 6 tháng. Cho nên con nghĩ đó là một cái mục tiêu, cũng là một cái động lực rất là lớn để mình học kỹ hơn phần phần Samatha này. Cho nên buổi buổi tiếp theo á, con sẽ ôn tiếp phần điều kiện tiên quyết, cũng như sang sang các phần khác của phần Thiền định Ba La Mật ạ. Con sẽ ngừng buổi ôn tập ở đây ạ. Con cảm ơn đạo tràng.